Tối ngày 27 tháng 5 giờ Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn điện đàm thảo luận quan hệ song phương, nhân quyền, tình hình Biển Đông và các vấn đề khác theo Bộ Ngoại giao Mỹ và Thông tấn xã Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết, Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn khen ngợi sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và tái khẳng định cam kết của chúng ta trong việc bảo vệ và gìn giữ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Hai bên cũng thảo luận về những quan ngại đang diễn ra liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và tái cam kết giải quyết biến đổi khí hậu và ứng phó COVID-19. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ và ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Ngoại trưởng Blinken viết trên Twitter sau cuộc điện đàm, tôi vui mừng tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã có những hình thức thiết thực để hỗ trợ cho Việt Nam chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp tiếp cận vaccine. Truyền thông Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước và Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới. Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp hướng tới thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, hài hòa với Hoa Kỳ, mong muốn Hoa Kỳ sớm kết thúc vụ việc điều tra theo mục 301 liên quan đến việc Mỹ cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ.
Các lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, vừa lên tiếng thúc giục Hà Nội cho phép các công ty tư nhân mua vaccine ngừa COVID-19 và tự tiêm chủng cho nhân viên của họ, giữa bối cảnh Việt Nam đang vật lộn, chống chọi với đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời giúp đẩy nhanh quá trình tiêm chủng của chính phủ. Các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu nói trong thông cáo đưa ra vào ngày 28 tháng 5. Eurocharm cho biết, Hiệp hội vừa tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp thành viên về cách thức khu vực tư nhân có thể hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng của chính phủ, đồng thời khảo sát về ảnh hưởng của đại dịch trên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy 4 trong 5 lãnh đạo doanh nghiệp, tương đương với 79%, đồng ý rằng các doanh nghiệp nên có khả năng tiêm chủng cho nhân viên của họ. Yêu cầu của các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang cố gắng ngăn chặn đợt dịch lớn nhất từ trước tới nay, với số người bị lây nhiễm lên đến hơn 3.200 người ở 30 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam kể từ cuối tháng 4. Cho tới nay, Việt Nam đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tổng số 2,9 triệu liều đã nhận được. Với dân số hơn 98 triệu người, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam được xem là thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm chủng ở một số quốc gia láng giềng. Chủ tịch Eurocharm Alan Kenny nói trong tuyên bố rằng, trong khi biên giới Việt Nam đóng cửa, các quốc gia khác đang triển khai tiêm chủng và mở cửa lại với thế giới. Ông cảnh báo, Việt Nam đang đối diện với một nguy cơ thực sự là có thể bị tụt hậu nếu không triển khai nhanh và trên quy mô lớn chương trình tiêm chủng đại trà. Theo lãnh đạo của Eurocharm, mặc dù Việt Nam được xem là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng theo lời ông Alan Kenny, đây không phải là một giải pháp lâu dài và nó không thể tiếp tục lâu hơn nữa mà không làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam nới lỏng các quy định kiểm dịch đối với các nhà đầu tư và chuyên gia đã được tiêm vaccine ở quốc gia của họ, vì quy định thời gian cách ly 3 tuần đối với người nước ngoài khi đến Việt Nam hiện nay sẽ dẫn đến việc ít chuyên gia sang Việt Nam hơn, gây ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài và hoạt động của các công ty phụ thuộc vào các kỹ thuật viên nước ngoài. Đầu tuần này, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng thúc giục Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly kéo dài đối với những du khách đã tiêm chủng và cho phép khu vực tư nhân giúp mua vaccine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 27 tháng 5 nói với báo chí rằng Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng một bộ hướng dẫn cách ly mới, phù hợp và hiệu quả đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Mặc dù mức thu nhập bị giảm đi vì đại dịch, nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Việt Nam vẫn tiêu thụ nhiều bia và thịt hơn so với trước đây. Theo kết quả của cuộc khảo sát về mức sống dân cư năm 2020 do Cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, mức thu nhập bình quân đầu người một tháng của cả nước năm 2020 vào khoảng 4,2 triệu đồng, tương đương với 182 đô la, giảm khoảng 2% so với năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người lại tăng từ 1,8 kg một tháng trong năm 2010 lên 2,3 kg một tháng vào năm ngoái. Mức tiêu thụ bia, rượu bình quân đầu người vào năm ngoái là 1,3 lít một tháng so với mức 0,9 lít một tháng vào năm 2018. Riêng mức tiêu thụ gạo lại giảm xuống, bình quân 9,7 kg một người một tháng vào năm 2010, xuống còn 8,1 kg một người một tháng vào năm 2018 và chỉ còn 7,6 kg một người một tháng vào năm 2020. Ngoài thịt và bia, trứng cũng có mức tiêu thụ tăng lên trong đại dịch vì đây được xem là loại thực phẩm ưa chuộng của người Việt Nam trong những thời điểm bị phong tỏa, cách ly để phòng chống dịch. Khảo sát của Cục Thống kê cũng cho biết năm 2020 là năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 và điều này thể hiện trong mức chi tiêu tăng chậm hơn so với thời kỳ trước. Theo đó, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân là 3,8 triệu đồng một người một tháng, trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng một người một tháng, chênh lệch 1,6 lần. Trong khi đó, mức chi tiêu cho đời sống bình quân là 2,7 triệu đồng một người một tháng, chiếm tới 93% trong tổng số chi tiêu hộ gia đình. Trong đó, chi tiêu cho việc ăn uống vào khoảng 1,69 triệu đồng một người một tháng. Mức thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn cũng có sự chênh lệch đáng kể, với mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của khu vực thành thị vào khoảng 5,5 triệu đồng, cao gấp 1,6 lần so với khu vực nông thôn, chỉ với mức 3,6 triệu đồng một tháng. Hiện Việt Nam đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 5.000 đô la vào năm 2025.
Hôm 27 tháng 5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS vinh danh hai công dân Mỹ từng là người tị nạn Việt Nam, bà Sandy Đặng và ông Nguyễn Đình Thắng, vì những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Bà Sandy Đặng, đồng sáng lập và là hiệu trưởng trường đào tạo Co-Innovate Consulting, nguyên là giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, chủ tịch của tổ chức thiện nguyện 11 cộng, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức lãnh đạo trao quyền và phát triển Mỹ Á, một tổ chức hỗ trợ cho các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS, người có thời gian dài 40 năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng bảo vệ người tị nạn từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Bà Sandy Đặng nói dưới VOA.
Tôi rất vinh dự được USCIS cho cái recognition này, cho nên là rất là vinh dự và rất là cảm động. Tôi muốn nói lên là tôi là một người mong muốn là cái recognition này có thể cho được rất là nhiều công dân Mỹ mà nhập tịch vào Mỹ, bên Mỹ, để họ có thể biết được là những người như tôi đã đóng góp nhiều cho Hoa Kỳ.
Tại một buổi lễ đặc biệt được phát trực tiếp từ tổng hành dinh mới của USCIS ở Cambridge, bang Maryland, ông Joel Meyer, chánh văn phòng chính sách và chiến lược của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, DHS, phát biểu: "Hôm nay chúng tôi sẽ vinh danh hai người Mỹ xuất sắc, những người đã chọn đất nước này là quê hương của họ. Họ đã giúp cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn, thịnh vượng hơn và đã tạo ra vô số các tác động tích cực trong cộng đồng địa phương của họ." Bà Amanda Barron, trưởng phòng chính sách và chiến lược của USCIS, phát biểu: "Bà Sandy Đặng đã vun đắp một đội ngũ chuyên gia để xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Lúc lên 10 tuổi, bà cùng gia đình đã rời bỏ Hà Nội, Việt Nam và trải qua nhiều tuần trên biển giữa Trung Quốc và Hồng Kông, rồi sau đó sống 3 năm trong các trại tị nạn khác nhau." Bà Sandy Đặng chia sẻ tại buổi lễ về lý do bà rời Việt Nam. Bà nói: "Sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, tôi từng hy vọng rằng sẽ có hòa bình, nhưng lại có một cuộc chiến tranh khác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và vì một số tổ tiên ông bà của tôi có gốc Trung Hoa, và mặc dù chúng tôi đã sống ở đó qua mấy thế hệ, nhưng chúng tôi không còn được chào đón như là công dân Việt Nam." Bà Amanda Barron khen ngợi những thành tích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Bà nói: "Trong hai thập kỷ qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, những người xin tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn bán người và lao động và tình dục ở 20 quốc gia, đồng thời cứu trợ thảm họa cho các nạn nhân của cơn bão Katrina và bão Harvey và nạn nhân của vụ tràn dầu BP." Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát biểu: "Vào tháng 12, 1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong 7 tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi, con định làm gì khi đến Mỹ? Tôi trả lời không chút do dự, chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ. Lễ vinh danh hôm 27 tháng 5 mang ý nghĩa đặc biệt vì tháng 5 là tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả hai người được vinh danh cùng là người gốc Việt. Từ 2006, hàng năm, cơ quan USCIS chọn một vài công dân nhập tịch để vinh danh giải thành tựu công dân Mỹ xuất sắc Outstanding Americans by Choice, còn gọi là ABC, theo tiêu chí tham gia công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn và thể hiện trách nhiệm công dân. Trong dịp này, USCIS thực hiện lễ tuyên thệ nhập tịch cho 19 tân công dân Hoa Kỳ đến từ 17 quốc gia khác nhau, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.